Bởi vì bên này cũng không được, bên kia cũng không được. Ở trong Nikaya có một câu à, không dừng lại, không bước tới là thoát khỏi sanh tử. Không dừng lại, không bước tới là thoát khỏi sanh tử. Không dừng lại, không dừng lại, không dừng lại thì phải làm sao? Mình nó không bước tới vậy. Như là ở đây hay là không dừng lại cũng không bước tới là thoát khỏi bọc lưu, tức là thoát khỏi sinh tử. Như vậy thì ở nơi chỗ đó có ức tưởng, có phân biệt đó không? Hả? Như vậy thì không dừng lại, không bước tới là một cái cách phạm trù bắt buộc, ha? Bắt buộc cái ngã tâm phải khởi. Mà cái ngã tâm đã khởi ngay cái chỗ không dừng lại, không bước tới thì đương nhiên là sanh tử. Không dừng lại, không bước tới. Nhưng mà thì ai tư duy, ai tháo gỡ cái chỗ không dừng lại, ai tháo gỡ cái chỗ không bước tới. Nếu ta khởi niệm tháo gỡ thì sao? Đó. À, thì là rõ ràng là ngã tâm đã lộ ra rồi, thì lại là sanh tử rồi đó. Cho nên vì sao Phật dạy, tại sao vậy? Tại Đức Phật dạy là vì hết thảy pháp đều giúp trong bát nhã ba la mật. Đức Bồ Đề lại nghĩ rằng danh tự và nhân duyên, về danh tự và nhân duyên. Nhưng mà thì tứ năng năm ấm có phải là hành bát nhã ba la mật không? Đức Phật cũng chẳng phải vậy. Bây giờ trên bên phần kia thì coi như hiểu rồi. Bây giờ quay lại, tu năng năm ấm có phải là hành bát nhã ba la mật không? Phật dạy cũng chẳng phải vậy. Vì sao? Vì năm ấm là hư vọng, là do dân họ hợp sanh, nên năm ấm là chẳng tự tại, chẳng có thể tu năng năm ấm hành bát nhã ba la mật được. Ngài Tu Bồ Đề là hỏi tu năng sáu pháp ba la mật có thể hành bát nhã ba la mật được chứ? Nếu không tu năng năm ấm thì tu năng sáu pháp ba la mật có thể hành bát nhã ba la mật được chăng? Thế Phật dạy cũng chẳng phải vậy. Vì sao? Vì cũng như năm ấm, các pháp ba la mật cũng đều do duyên hòa hợp sanh, nên cũng không tự tại, nên trú nơi sáu pháp ba la mật mà hành bát nhã ba la mật được. Chẳng có thể trú nơi sáu pháp ba la mật là hành bát nhã ba la mật được. Nhà Tu Bồ Đề lại hỏi, như vậy nếu không trú nơi sáu pháp ba la mật thì trú vào tứ niệm xứ, trú vào 18 bất cộng pháp để mà hành bát nhã ba la mật tuyệt chứng. Phật dạy cũng nói rằng cũng chẳng phải vậy. Vì sao? Vì cũng nó cũng như năm ấm thôi, thì bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp đều cũng chỉ là do duyên hợp sanh, cho nên cũng chẳng tự tại, cũng chẳng có thể trú vào các pháp ấy mà hành bát nhã ba la mật được chăng? Mà hành bát nhã ba la mật được. Ngài Tu Bồ Đề hỏi là hành năm ấm không, năm ấm không, tại bây giờ năm ấm không trú được rồi, năm ấm không. Năm ấm không tức là sắc không, thọ không, sắc thọ tưởng hành thức không, tức là nó là tánh không. Như vậy thì tôi Bồ Đề hỏi là hành năm ấm không. Như vậy thì tôi rõ biết là sắc không, sắc tánh không, cho nên tôi không tu sắc. Tôi rõ biết là thọ tưởng hành thức tánh không, cho nên tôi không tu vào thọ tưởng hành thức, dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng là tánh không. Như vậy thì là 18 bất cộng pháp không, như vậy là hành pháp vô sở, hành pháp không, hành pháp như, hành pháp tướng, hành pháp tánh, hành pháp trụ, hành pháp vị, hành thực tế, có phải là hành bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy chẳng phải vậy đâu. Vì sao vậy? Vì hết thể pháp ấy đều là bất sanh, đều là bất diệt, đều là tự tánh không, cho nên chẳng thể hành bát nhã ba la mật đâu. Ngài Tu Bồ Đề là hỏi, nếu của Bồ Tát chỉ là giả danh, nếu nói là Bồ Tát chỉ là giả danh, chẳng hành được bát nhã ba la mật. Nếu nói các pháp đều là do duyên hòa hợp sanh, cũng chẳng hành bát nhã ba la mật được. Như vậy thì ai là người hành bát nhã ba la mật? Nếu mà Bồ Tát chỉ là danh tự, và nếu mà các pháp đó, từ năm ấm cho đến 18 bất cộng pháp đó đều là do duyên hòa hợp sanh, nếu nói Bồ Tát là danh tự, Nếu nói tất cả các pháp đều là giả danh, như vậy ai là người hành bát nhã ba la mật? À, nếu nói chẳng có người hành bát nhã ba la mật thì lại tại sao lại Đức Phật dạy là Bồ Tát phải hành bát nhã ba la mật? Hả? Tại sao Đức Phật dạy thì sao nói là Bồ Tát do hành bát nhã ba la mật? Và Bồ Tát hành bát nhã ba la mật thì được vô thượng Bồ Đề. Tôi nhắc lại này, nếu nói là chẳng có người hành bát nhã ba la mật, cũng chẳng có pháp để người hành bát nhã ba la mật, thì vì sao Đức Thế Tôn dạy là Bồ Tát hành bát nhã ba la mật thì đắc vô thượng Bồ Đề? Thì Phật dạy, ông nên dùng huệ nhãn có thấy pháp nào để quyết định đó là hành bát nhã ba la mật chăng? Ngài Tu Bồ Đề đã vào được ba giải thoát, thoát môn không, vô tướng, vô tác, nên biết rõ thập tướng pháp, biết rõ tất cả các pháp đều là bất khả đắc, huống nữa là có pháp để tác chứng và có người để tác chứng. Nghĩ như vậy cho nên ngài mới bạch Phật rằng con chẳng thấy có pháp hành bát nhã ba la mật, cũng chẳng thấy có người hành bát nhã ba la mật. À Phật, à, cho nên Phật dạy, ông có thấy chỗ hành xứ của Bồ Tát hành bát nhã ba la mật chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp là con chẳng thấy. Vì sao? Vì trong bát nhã ba la mật thì hết thể các quán hạnh đều diệt, khiến chẳng thấy có một định pháp nào là bát nhã ba la mật. Bảo vậy nên chẳng thể chỉ bày được. Phật dạy nếu mà dùng huệ nhãn mà chẳng thấy bát nhã ba la mật thì pháp ấy là có hay là không có? Như vậy pháp ấy có hay không có? Không dừng lại, không bước tới, ta thoát khỏi bậc lưu, lúc đó ta phải hành gì? Như vậy thì lúc đó ta phải hành diệu pháp, tức là diệu, ngang cái chỗ đó là diệu. Nhưng mà có thấy diệu không? Không dừng lại, không gì? Không bước tới, ta thoát khỏi bậc lưu. Như vậy thì không dừng lại, không bước tới, thì ngay cái chỗ không dừng lại, tức là không trụ chấp bên này, mà cũng không trụ chấp cái bên kia. Không dừng lại, không đứng yên, mà cũng không bước tới, thì lúc không đứng yên mà không bước tới, thì chúng ta có phải là tịch đó, là tịch không? Không phải tịch, không phải tịch, thì lúc đó ta phải hành diệu. Như vậy ta có thấy diệu không? Đó, cái chỗ đó là nếu dùng huệ nhãn chẳng thấy bát nhã ba la mật thì pháp ấy có hay không? Pháp diệu đó có hay không? Cái pháp diệu đó có hay không? Ngài Tu Bồ Đề hoảng bạch Đức Thế Tôn chẳng có. Vì sao? Vì Phật đã dùng huệ nhãn thật trí tuệ, còn nhập nhãn và thiên nhãn chỉ là hư dối, đều là hư dối. Mà ngài Tu Bồ Đề đã dùng huệ nhãn chẳng thấy cái định pháp nào gọi là bát nhã ba la mật, nên ngài đáp chẳng có. Phật lại hỏi, nếu pháp ấy là không, đã là bất khả đắc, đã là chẳng có, chẳng thấy được như vậy á, thì pháp ấy là chẳng sanh. Ngài Tu Bồ Đề đáp bạch Đức Thế Tôn, đúng là chẳng sanh. Đó, như vậy thì mình hành diệu, nhưng mà có thấy diệu không? À, nếu thấy diệu tức là sao? À, nếu thấy tức là không dừng lại, không bước tới, ta thoát khỏi bậc lưu. Nhưng mà cái chỗ mà không dừng lại, không bước tới thì không có ai nói thêm, và không ai dạy chỗ đó. Cho nên chính vì thanh văn họ mắc kẹt cái chỗ đó, không dừng lại, không bước tới, họ không biết cái gì cả. Phải, họ muốn một là đứng, hai là đi. Mà phải có đi thì phải có cái tướng đi. Nhưng mà tướng đi là tướng đi như thế nào? Hôm nay trước lâu rồi tôi đã nói đi là sao? Một chung trụ và một chung bước tới. Một chung trụ và một chung bước tới. Chung trụ là chưa đi, chung bước tới là đã đi. Như vậy thì đi là cái gì? Đi là cái gì? Đi là sao? Là nửa đi, nửa chưa đi. Nửa chưa đi và nửa đi là đi à? Ai có nghĩa là nửa chưa đi và và nửa đi, nửa chưa đi và nửa đã đi rồi, nghĩa là đi. Cho nên chỗ không dừng lại không bước tới, cái chỗ không dừng lại không bước tới, tôi thoát khỏi bọc lưu, thì cái chỗ thoát khỏi bọc lưu là dùng cái gì để thoát khỏi bọc lưu? Và nếu mà chúng ta dùng cái diệu, nếu mà cái diệu đó chúng ta tụ vào nó, thì chúng ta bị trói liền ngay lập tức. Và là, như vậy thì vì sao Ngài nghĩ rằng từ vô, Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng từ vô thủy đến nay các pháp vẫn đã là không, là vô sở hữu, thì cái diệu đó cũng là không, là vô sở hữu. Chúng ta tưởng đó là tránh bờ mé bên này, tránh luôn cả bờ mé bên kia là chúng ta thoát khỏi à? Đó, tránh bờ mé bên này, tránh bờ mé bên kia thì chúng ta sẽ đi vào cái chỗ là hành vô sở hữu. Và hành vô sở hữu tức là hành bát nhã ba la mật, mà thấy có hành vô sở hữu thì đương nhiên cái vô sở hữu đã trở thành hữu liền. Bất chính, bất chính là chẳng được, chẳng chính được, chẳng có thể tách được, chẳng có thể nắm bắt được. Ở trong mộng tức là ở trong hành pháp, vì tất cả các pháp đều là những mộng. Như vậy thì ở trong hành pháp đó, ở trong cái hành pháp đó mà không trụ, mà cũng không trụ cái không trụ. Nghe đó, tức là ở trong hành pháp, phải nào, ở trong hành pháp, ở trong hành pháp mà hành pháp là mộng pháp, có phải không? Hành pháp đây tức là hành mộng pháp. Tôi nhắc lại, hành pháp tức là ở trong mộng pháp, mà biết rõ nó là mộng pháp tức là hành vô sở hữu, nhưng mà lại trú vào vô sở hữu thì lại là sở hữu. Vậy đó. Tôi nói là tôi không chấp, tôi nói là tôi không chấp, ăn mặn hay ăn chay là tôi cũng không chấp, nhưng mà tôi chấp cái không chấp. À, ăn mặn tôi không chấp, ăn chay tôi không chấp, tôi có khởi ý niệm là không chấp. Tôi khởi ý niệm không chấp cho nên tôi mới thâm nhâm tự tại, nhưng mà chính tôi buông tụ vào cái chỗ không chấp. Tôi không chấp là tôi diệu, nhưng mà tôi tụ vào chỗ diệu thì trở thành thô. Đấy là, hãy tụ vào cái diệu tức là trở thành thô. Tôi thấy rằng chúng sanh này còn vô minh, tôi thấy rằng chúng sanh này khởi cái gì? Tức là khởi những ý niệm như vậy là còn vô minh, khởi ý niệm như vậy là ngã tâm. Tôi phát khởi từ bi tâm. Khi tôi phát khởi từ bi tâm để mà tôi khai thị cho chúng sanh đó thoát khỏi cái vô minh đó. Nhưng mà khi tôi phát khởi từ bi tâm như vậy á, tôi đứng trên cái gì? Tôi trú trên cái pháp gì? Tức là tôi trú trên thâm pháp. Phát khởi từ bi tâm tôi phải trú trên thanh pháp. Như vậy thì tôi phải trú trên những giọt sữa cam lồ của tôi. Như vậy tôi phát ra những lời nói cao đẹp, những hành vi cao đẹp đó, những lời nói cao đẹp đó chính là những giọt sữa cam lồ để cho chúng sanh nhận lấy. Nếu mà tôi thấy rằng tôi có từ bi tâm là ngã tâm, thì giữa cái ngã tâm đó với ngã tâm của chúng sanh kia bình đẳng. Cái bình đẳng ở chỗ đó, nghĩa là ngã tâm của tôi và cái ngã tâm của chúng sanh vô minh kia bình đẳng. Vì các pháp thường như, cho nên tôi không nhận rõ được các pháp thường như. Vì chính tôi nhận rõ các pháp thường, nếu tôi đã nhận rõ các pháp là thường như thì tôi không trú trên cái pháp hành. Vì không trú trên pháp hành cho nên tôi không sinh ra cao tâm, tôi không sinh ra kiêu mạn, và tôi không thấy rằng tôi có hành từ bi. Nếu tôi đã trú trên pháp hành, tự khắc tôi sẽ thấy tôi có hành từ bi. Và khi tôi đã có hành từ bi, tức là tôi sẽ có chủ và khách, tôi sẽ có năng sở, là sẽ có bị thử. Đó. Thật dạy, nếu anh nói hết thảy các pháp và Bồ Tát đều thông đạt như vậy, mà chẳng nghi, chẳng sợ, thì Bồ Tát sẽ đủ trí lực và huệ lực để mà vẫn an trú trong pháp ấy, mà vào được vô sanh pháp nhẫn. Như vậy thì tôi vẫn an trú trong diệu pháp. Nếu tôi biết bên này là thiện pháp, tôi biết bên kia là ác pháp, thì tôi bỏ ác pháp, tôi theo thiện pháp. Nhưng mà đằng này tôi không theo thiện pháp. Đó là ác pháp tôi đã bỏ, ác pháp tôi không bao giờ nghĩ tới. Có nghĩa là tôi không khởi một ý niệm gì cả bị thử. Tôi không khởi ý niệm bị thử, nhưng mà tôi khởi ý niệm hỷ xả. Nhưng mà khi tôi khởi ý niệm hỷ xả, tức là tôi khởi thanh pháp, tôi khởi thiện pháp, thì giữa cái ác pháp tôi đã xả rồi, nhưng mà tôi cứ vào ý niệm hỷ xả thôi. Cứ vào ý niệm hỷ xả thôi, thì tôi thấy có hành, thấy không? Tôi có thấy có hành từ bi, thì chính cái từ bi đó nó biến thành cái thô pháp, tức là biến thành ngã tâm. Tuy rằng pháp thế gian chẳng nói đến đệ nhất nghĩa đế, chẳng nói đến vô sanh pháp, nhưng mà đệ nhất nghĩa đế dung tất cả các pháp, nên Bồ Tát thường an trú vào đệ nhất nghĩa đế. Đó, tôi nhắc lại là Bồ Tát thường an trú vào đệ nhất nghĩa đế, thường an trú vào vô sanh pháp, mà được vô sanh pháp nhẫn. Được vô sanh pháp nhẫn tức là không. Thì có đối tượng để nhẫn và không thấy có hành pháp nhẫn. Nghe chưa? Vô sanh nhẫn là như vậy, tức là không thấy có gì, không thấy có mình nhẫn, không thấy có cái đối tượng để nhẫn, và không thấy mình hành pháp nhẫn, đó gọi là vô sanh nhẫn. Như vậy thì ai nhẫn và nhẫn pháp gì? Tức là biết rõ tất cả các pháp thường, thường thường trú bất biến, cho nên không đến, không đi, không sanh, không diệt. Như vậy mình hành như vậy, tức là hành gì? Cái hành của mình đó là diệu, nhưng mà diệu đó chính là hoa đốm giữa hư không. Cái diệu đó là cái hoa đốm giữa hư không, tức là nó không vết tích, không có nào mối, không sanh, không diệt, không đến, không đi, nhưng mà ta vẫn hành pháp diệu. Đó, cái diệu đó Phật dạy, nếu Bồ Tát nhất tâm tinh tấn hành bát nhã ba la mật, chẳng sợ, chẳng nghi, chẳng hề thối chuyển, lại tùy vô sanh pháp mà hành tùy, thì sẽ được đại trí tuệ. Đó, cái chỗ đại trí tuệ là chỗ đó. Tức là khi mình hành đã diệu rồi, nhưng nếu mình tụ như trong pháp diệu, thì lập tức cái pháp đó nó sẽ có phạm trụ, lập tức cái pháp đó nó sẽ có hạn lượng. Có phạm trụ, có hạn lượng, tức là đấm khung pháp diệu, mà đấm khung cái pháp diệu đó thì đó, mình sẽ có chỗ sửa đắc. Cho nên diệu pháp đã tu là diệu, thì đó gọi là vô sửa đắc. Vô sửa đắc, vô sửa đắc ngay trong cái diệu, thì lúc đó cái diệu luôn luôn, luôn luôn ra, luôn luôn nó trở thành những cái pháp, những cái pháp lành, pháp tốt. Còn nếu mình tu vào cái diệu đó là không được. Vì sao? Vì Bồ Tát nếu đã được vô sanh pháp nhẫn là đã độ hội đủ tất cả các nguyên nhân để vào Bồ Tát vị. Bồ Tát đã gieo được cái nhân gì? Xả thân sanh tử, xả thân sanh tử, và đã được kết quả là pháp tâm thần, xả cái thân sanh tử, tức là xả niệm, xả cái dục niệm. Xả cái thân sanh tử tức là xả cái dục niệm, bởi vì sanh tử là do dục, do ái là dục. Nếu mà dục tức là cái gì? Tức là từ niệm này chuyển lưu đến niệm khác, đó là dục. Từ niệm này muốn chuyển lưu qua niệm khác, đó là dục. Nhưng mà sở dĩ nó chuyển lưu là do ái trước, tức là ái trước là gì? Tức là do tham cầu. Bữa trước tôi nói ma sự mà, ngay cả cái tham cầu vô thượng bồ đề cũng là ma. Tức là tham cầu Phật quả cũng là ma sự. Vì tôi muốn tham cầu Phật quả, cho nên tôi phải tiến tu sáu pháp ba la mật. Vì tôi thấy có sáu pháp ba la mật, không? Cho nên tôi trước pháp, tức là tôi ái pháp, tôi ái cái sáu pháp ba la mật đó. Vì ái sáu pháp ba la mật đó, tôi ức tưởng đến vô thượng bồ đề, là tôi gieo nhân sanh tử. Nghe rõ chưa? Đó là tôi gieo cái hạt nhân của sanh tử. rồi gieo cái mầm mống của sanh tử. Bồ Tát đầy đủ nhân duyên Phật pháp như vậy, cho nên nó thân rốt sau sẽ tọa đạo tràng. Thân rốt sau sẽ tọa đạo tràng, tức là niệm này nhất thì niệm sau sẽ là diệu niệm, niệm sau sẽ gọi được gọi là nhất tâm, niệm sau gọi là niệm Phật, cho nên gọi là tọa đạo tràng. Tọa đạo tràng tức là ngồi trên cái đỉnh cao của trí tuệ, đó là tòa Như Lai, tức là Như Lai tòa. Ở nơi cái điểm đó không diễn bày ra cái pháp vi diệu, nhưng mà diễn bày ra pháp vi diệu đó không vô trụ vô chấp, cho nên Bồ Tát đầy đủ nhân duyên Phật pháp như vậy, ở nơi thân rốt sâu sẽ tọa đạo tràng, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì Bồ Tát đã được vô sanh pháp nhẫn rồi thì chỉ nhất tâm thẳng tiến, không bao giờ thối chuyển. Trái lại, người chưa vào được vô sanh pháp nhẫn thì còn ai chấp các pháp của thế gian, tức là ai chấp pháp thế gian, nên còn bị các phiền não ngăn che. Người chưa được vô sanh pháp nhẫn thì dụng lực rất gian nan, còn Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn rồi nên dụng lực rất là tự tại. Dụng lực á, cái lực đó, tức là phương tiện lực á, ngài rất là tự tại. Bây giờ mình muốn dụng lực mà mình muốn nói cái câu đó cho người ta hiểu nghĩa thì mình dụng lực như thế nào? Có tự tại không? Mình muốn nói một vấn đề để cho người ta đạt thấu được cái người ta thấu hiểu được cái lý của đạo. Mình đưa một vấn đề thế gian pháp mà để cho người ta thấu hiểu được cái chân lý thì mình phải dùng lực gì? Và dùng có được không? Chứ là không tự tại. À, nếu mình không tự tại, nhưng một chữ mình có thể nói được, một chữ mình có thể nói từ năm này qua năm khác, từ ngày này qua ngày khác được không? Tức là dụng lực không tự tại. Ví dụ một chữ Phật thôi, mà hôm trước giờ mình về mình chỉ mới nói mấy chữ, hai chữ. Vì chữ gì mình học có pháp ra là hai chữ gì? Tánh gì? Tánh không rồi mình học mấy năm rồi. À, tánh không chỉ có hai chữ tánh không mà học 7 năm rồi, học không rồi. À, học không rồi. Hồi xưa kia Đức Thế Tôn nói chỉ có hai chữ tánh không này đến 22 năm. 22 năm và cứ vẫn lạnh lội. Đương nhiên nói cái lỗ tai này thì nghe thôi. Chỉ có hai chữ là tánh không, không, không đầy một giây. Tánh không. Thế mà 22 năm rồi lội vào pháp tánh không nó lội được. Chứ còn cái pháp mà duyên sanh vô ngã thì mình dễ lội rồi. Duyên sanh vô ngã, các nhà khoa học họ vẫn lội như thường. Các nhà vật lý học, khoa học tất cả các cái nhà khoa học mà gọi là hiện đại nhất, tiên tiến nhất là vẫn lội được cái chỗ vô ngã như thường. Nhưng mà bảo họ lội vào ta pháp tánh không rồi đó. Bởi vì tất cả các pháp thì nó không có tự ngã thì ai lại không biết. Nhưng mà các pháp thường nguyên thì họ không nắm được. Các pháp đều là vô ngã, tại vì ví dụ như nước nó là vô ngã, hydro và oxy nó vẫn là vô ngã, tức là nó không có tự ngã, không có một nguyên tố nào gọi là oxy cả, mà cũng chẳng có một nguyên tố nào là hydro cả. Hydro chỉ là danh tự, oxy cũng chỉ là danh tự. Thật sự là ta nhân dân là một nhà khoa học, ta đặt tên cái chất đó là hydro. Ta nhân dân là một nhà khoa học, ta đặt tên nó là cái chất đó là oxy. Thật sự người ta vẫn có cái sao? Các cái nhà mà đặt để ra oxy hay là hydro người ta vẫn ngại. Nếu có kẻ nào đó hỏi rằng tại sao ông đặt nó là hydro? Ai bảo ông đặt nó là hydro? Và nó có tồi đầu lên, nó tự xưng nó là hydro, tại sao ông đặt tên nó là hydro? Đó. Thì các nhà khoa học họ vẫn ngại nhất là có người sẽ tới hỏi họ là là ai dạy cho ông phải đập nó tên là hít rô. Và tự nó tồi đầu lên nó bảo ông phải đập nó là hít rô hay sao? Như vậy thì tất cả các pháp đều là gì? Đều là dân tự. Không có đầu mối và cũng không có chung cuộc. Chặn cái đó, nắm cái đó, chặn cái đó, nắm cái đó, gắn cho nó một cái tên. Đó nè. Và lần này mình cũng thường gắn lắm á. Tại sao biết không? Biết có đó cái tên mình thì thôi, đương nhiên là cũng không biết tại sao mình gắn rồi. Nó nói cha mẹ mình gắn vô cái tên của mình. Nhưng mà có những cái tên á, mình trong cuộc đời của mình hành pháp trong cuộc đời của mình tự gắn. Tự nhiên khi cái tên cúng con của cha mẹ mình không ai nhớ. Mình nhớ cái tên quậy của mình. Cái tên đó thì không có đầu mối, không có chung cuộc. Tại cái tính đó nó ưu quậy cho nên nó tên là ba quậy. Cái đó nó có tên gì đâu. Hỏi tại sao, lý do làm sao vậy? Tu từ cái pháp tương, tu từ cái hành pháp, người ta nhấn nó một cái danh tự mà nó không có đầu mối, không có chung cuộc gì cả. Bồ Tát đã đạt được cái chỗ vô sanh pháp nhẫn, cái biết rõ tất cả các pháp đều là vô sanh, niệm khởi của các ngài cũng là vô sanh. Vì vậy cho nên Bồ Tát đạt đến cái chỗ gọi là vô sanh pháp nhẫn, thấy không thấy cái mình nhẫn, không thấy cái đối tượng nhẫn, và cũng chẳng thấy có cái pháp gì để nhẫn cả. Bồ Tát an nhiên tự tại. Cho nên khi mà Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn rồi thì cái lực của các ngài rất là tự tại. Lực đó, lực tức là phương tiện, lực đó, lực tức là trí tuệ của ngài dung thông tất cả các pháp. Bởi vậy cho nên Bồ Tát rất quý vô sanh pháp nhẫn. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, được vô sanh pháp nhẫn là được thọ ký chăng? Nếu đã được vô sanh pháp nhẫn thì có được Phật thọ ký không? Thì mình trả lời ra, nếu Bồ Tát đã đạt tới cái chỗ vô sanh pháp nhẫn, đã được tự tại rồi, thì người đó có được thọ ký không? Phật dạy chẳng phải vậy. À, vì sao? Vì vô sanh pháp nhẫn là pháp bất sanh, bất diệt, bất đắc tướng của vô sanh pháp nhẫn là bất khả đắc tướng, thì làm sao có cái tướng thọ ký? Làm sao có cái tướng thọ ký? Nên tôi đắc vô sanh pháp nhẫn, tôi biết rõ tất cả các pháp đều là vô sanh, là chẳng sanh chẳng diệt. Tôi hiểu tuyệt được như vậy, như vậy tôi đã được thọ ký chưa? Tôi đã ghi nhận vào ở tâm lầm tôi chưa? Tức là tôi đã ghi nhận, mà ghi nhận như vậy tức là tôi đã được thọ ký. Như vậy thì ai thọ ký cho ai? Và nếu có cái tôi đã thọ ký cho tôi, hay là có cái tôi sáng suốt để thọ ký cho cái tôi vô minh, thì như vậy vẫn còn năng sở mà. Đó là như vậy, tức là vẫn còn năng sở. Mà đã là năng sở như vậy thì đương nhiên không đạt đến vô thượng Bồ Đề. Thì làm sao có tướng thọ ký vô thượng Bồ Đề? Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu các pháp chẳng sanh thì có được thọ ký chân Phật dạy? Chẳng được vậy. Vì sao? Vì pháp thì có được thọ ký vô thượng Bồ Đề chân ham Phật dạy cũng chẳng được. Ham cũng chẳng được vậy. Vì sao? Vì cả hai bên đều là lỗi lầm. Sanh hay là chẳng sanh? Nếu các pháp chẳng sanh mà cũng chẳng phải chẳng sanh thì có được vô thượng Bồ Đề không? Nếu các pháp chẳng sanh mà cũng chẳng phải chẳng sanh thì có thể người đạt như vậy có thể được vô thượng Bồ Đề không? Tôi biết rõ là tất cả các pháp đều là chẳng sanh, tức là các pháp đều như, và tất cả các pháp cũng chẳng phải như. Nếu mà tụ vào như tôi biết cũng được, mà nếu không tụ vào như thì sao? Thì cũng không đỡ. Cho nên ở đây mới nói rằng, nếu các pháp chẳng sanh và cũng chẳng phải chẳng sanh, người đã liễu đạt như vậy thì có được vô thượng Bồ Đề không? À, thì vẫn đó vẫn còn là hai bên, còn cái lỗi đó vẫn là lỗi hai bên. Như vậy thì chừng nào thì được vô thượng Bồ Đề? mà ngồi đó mà còn suy nghĩ thì được chưa được vô thượng Bồ Đề. Thế hả? Và nếu mà muốn ngồi đó không suy nghĩ và cũng không suy nghĩ cái không suy nghĩ đó thì cũng chưa được vô thượng Bồ Đề. Như vậy chừng nào được vô thượng Bồ Đề? Chừng nào được thọ ký? Được vô thượng Bồ Đề. Phải chưa? Bởi vì các pháp thường như thì vô thượng Bồ Đề cũng là như. Tại sao là mình bị gỡ vào đó? Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu như vậy thì ai được vô thượng Bồ Đề? Như vậy thì ai được vô thượng Bồ Đề? Đó, thì Đức Thế Tôn nói rằng, ông dùng huệ nhãn, thấy có pháp thọ ký, thấy có đường người được thọ ký sao? Thấy có người được thọ ký chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, còn chẳng thấy. À, vì sao? Vì tất cả các pháp từ xưa đến nay vẫn là tịch diệt tương, ở nơi cái chỗ tịch diệt đó, chẳng có thể nói là thấy, hay chẳng có thể nói là thấy. À, hay là chẳng thấy, thấy hay chẳng thấy, ở nơi cái chỗ tịch diệt đó tất cả các pháp đều tịch nguyên vắng lặng, thì ngay cả cái thấy của ông, ngay cả cái chẳng thấy của ông cũng là tịch nguyên vắng lặng. Tại sao ông lại nói được thọ ký? Hay là chẳng được thọ ký? Chẳng được thọ ký thì ông sợ à? Mà được thọ ký ông lại mừng à? Hả? Đó, như vậy thì thấy hay chẳng thấy, được thọ ký hay chẳng được thọ ký. Bởi vậy cho nên nói chẳng thấy có pháp vô thượng Bồ Đề, mà cũng chẳng thấy có người đắc vô thượng Bồ Đề. Như vậy thì tu hành để làm gì? Mình hỏi lại, như vậy tu hành để làm gì? À, bây giờ mình hỏi lại như vậy thì bạch Đức Thế Tôn, như vậy chúng con tu hành để làm gì, đạt tới đâu? Thì bây giờ mình bắt đầu mình quy tâm đã trở lại đi. Trời ơi, học tới bữa nay tôi gọi là hành thâm bát nhã ba la mật rồi. Cái chỗ này cái mình nói này, chứ con tu để làm gì, con đạt tới đâu? Như vậy thì chẳng lẽ như vậy không có chứng mà cũng không có đắc, như vậy thì nhà Phật nói rằng cái gì cũng không là phải rồi, có phải không? Như vậy thì như vậy là ra ngoài chợ luôn đi, khỏi làm lễ quy y. Thế đó. Cho nên là Phật muốn phát trừ mọi cái ức tưởng phân biệt. Cho nên khi Ngài Tu Bồ Đề hỏi là Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn rồi, có được thọ ký vô thượng Bồ Đề không? Phật đã đáp lại rằng chẳng có thể được. Đạt tới cái chỗ vô sanh pháp nhẫn rồi thì có được thọ ký vô thượng Bồ Đề không? Đức Thế Tôn trả lời chẳng phải được. Vì sao? Vì Bồ Tát đây liễu tuyệt được vô sanh rồi thì hành bát nhã ba la mật không còn ức tưởng phân biệt nữa. Thì hỏi làm chi? Chỉ trường hợp phàm phú địa thì mới hỏi à? Chỉ trường hợp với người còn là phàm phú, còn là mang cái bậc nhị thừa là thánh quả thì mới hỏi à? Chứ còn đạt tới cái chỗ vô, đạt được cái gì? Đạt được cái lý vô sanh đó thì ta sao còn hỏi nữa? Nào, thể tức vô sanh liễu bổn vô tốc. Nhìn giác đã nói một câu rồi, thể tức vô sanh liễu bổn vô tốc. Cái thể, thấy không? Cái thể của các pháp là vô sanh, mà liễu triệt được á, như vậy là thoát ly cả sanh tử rồi. Nó còn hỏi gì nữa? Nó còn muốn gì nữa? Liễu được cái lý vô sanh rồi, nó còn muốn gì nữa? Nó còn muốn Phật à? Nào, mà nếu ngươi còn muốn Phật, tức là ngươi còn muốn sanh tử. Cho nên đây là Phật mặc ý nói Bồ Tát đã được vô sanh pháp nhẫn rồi, thì sao thì mới được vô thường bồ đề, mới được thọ ký vô thường bồ đề. Đó là cái mật ý chỗ đất vô sanh pháp nhận. Nên cho nên vì trong hội này, trong chúng hội này nhiều người chưa rõ được lý vô sanh, thì thấy có chỗ đất vô sanh pháp nhận. Nếu đã đạt được cái lý vô sanh rồi thì còn thấy cái chỗ đất vô sanh pháp nhận không? Thế là cũng không cần phải thấy đất vô sanh pháp nhận. Khi mình đạt được cái lý vô sanh, đạt được cái chỗ tịch diệt của tất cả các pháp, khi đạt được cái chỗ tịch diệt của tất cả các pháp là thấu triệt được cái thể của các pháp là tịch diệt rồi đó, thì cần phải đất vô sanh không? Cần phải được vô thượng bồ đề không? Nếu mình cần được vô thượng bồ đề thì dục tâm mình còn không? Vâng. Mà đó là dục tâm còn thì rơi vào không những niết rơi vào không phải là nhị thừa địa mà rơi tọt ngay phàm phu địa. Đó. Trường hợp này cũng giống như trường hợp của ông Phạm Chí Bà Sa hỏi Phật về ngã hay là vô ngã. Phạm Chí hỏi Phật có ngã chăng? Phật giữ yên lặng. Ông Phạm Chí liền hỏi có vô ngã chăng? Phật cũng giữ yên lặng. Sở dĩ Phật yên lặng không đáp lời của ông Phạm Chí thì Phật biết rõ ông Phạm Chí là dụng tâm chấp khi nêu hai câu hỏi này, ngã hay vô ngã. Mà muốn lý luận ngã và vô ngã không? Tức là muốn hí luận về ngã và vô ngã, cho nên Phật giữ im lặng để ông Phạm Chí biết rằng ngã và vô ngã đều chẳng nên trú vào đâu. Phật giữ im lặng để cho ông Phạm Chí thấy rõ là ngã và vô ngã chẳng nên trú vào. Đặt cái câu hỏi của ngươi là hoàn toàn sai lầm. Thật sự ngã hay vô ngã? Vì ngã vô ngã là pháp đối trị, bởi vì ngươi chấp ngã cho nên ngươi dụng pháp vô ngã. Bởi vì ngươi chấp vô ngã cho nên ngươi dụng pháp ngã. Cho nên ngã vô ngã chỉ là pháp đối trị. Và thực tế của các pháp, nó cũng chẳng có mang cái danh từ ngã, mà cũng chẳng có mang cái danh tự vô ngã. Thật thế của tất cả các pháp là tịch diệt tướng, mà đã là tịch diệt tướng thì còn ngã hay là vô ngã? Tại sao ngươi hỏi? Ngài có bồ đề biết có việc thọ ký vô thượng bồ đề nhưng còn nghi, biết có cái việc thọ ký vô thượng bồ đề nhưng còn nghi chưa rõ là có định pháp vô thượng bồ đề chứ? Do vậy ngài mới hỏi Phật làm sao Bồ Tát biết có pháp được thọ ký là vô thượng bồ đề? Phật dạy rằng ông thấy có cái pháp nào là vô thượng bồ đề để được thọ ký không? Biết có vô thượng bồ đề, tôi bồ đề biết rằng có cái chuyện vô thượng bồ đề chứ chẳng lẽ không có? Chẳng lẽ mình học về mình không có trí tuệ mình mở mang à? Vô thượng bồ đề là trí tuệ đó, là đại giác đó. Như vậy thì mình học này mình cũng thấy là mình trí tuệ mình mở mang sao? Có không? Có trí tuệ mở mang không? Nhưng mà khi trí tuệ mình mở mang rồi thì mình thấy nó đến đâu? Wow. Trí tuệ mình mở mang rồi, mở mang tới đâu chứ? Mở mang tới đâu? Chỗ nào là cái chỗ mà mình ưng nhất là mở mang nhất? Chỗ nào mình thấy là trí tuệ mình hay nhất? Hay là mình cứ không hả? À, bữa nay mình thấy mình hay nhất, chứ bữa sau của mình thấy có cái hay nữa mình cái bữa sau mình thấy có cái chỗ tuyệt hơn nữa quá. Lúc nào cũng không hả? Mình mới làm cái bánh được ngon, cái ai cũng khen mình ngon hết, tự nhiên tôi là nhất. Tới cái chừng mình nếm một cái bánh khác, cái này không thể tưởng tượng được, tôi chưa từng nếm. Như vậy là cái nào là nhất? Họ không có nhất vì có nhảy. Như vậy thì rõ ràng là đó. Con chẳng thấy có cái pháp vô thượng bồ đề, và con cũng chẳng thấy có cái chỗ đất vô thượng bồ đề. mà con cũng chẳng thấy có người được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Như vậy vô thượng Bồ Đề là cái gì? Trong cái chỗ mà mình liễu triệt, trong cái chỗ mình hiểu biết, thì cái chỗ tột cùng của sự hiểu biết là cái gì? Tột cùng của cái gọi là trí tuệ là cái gì? Tột cùng của chỗ trí tuệ là gì? Thì thôi, bắt chước như Đức Thế Tôn là tột cùng của chỗ đó mình im lặng luôn đi. Mình im lặng luôn, đừng có nói. Mở miệng ra là mắc quay à. À. Đó, Phật ân tu lời ngài của Bồ Đề Phật dạy rằng như chỗ nói ra, chẳng có pháp để đắc, chẳng có người đắc pháp mới là thật pháp. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng có chỗ ức tưởng phân biệt. Như vậy hay nếu còn ức tưởng phân biệt, dù cao hay dù thấp đều là điên đảo. Chúng ta nghe.
Phẩm thứ 62 đó là phẩm đồng học. Bữa trước đó là mộng kinh bất chứng. Nay là chúng ta sang đến cái phẩm đồng học. Cái phần kinh này. Kinh lúc bấy giờ ngài Thích Đề Hoằng Vương bạch Phật là bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật rất thầm thâm, chẳng thể ức tưởng phân biệt, vì là rốt ráo không. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe Bát Nhã Ba La Mật mà thọ trì đọc tụng thuyết giảng chánh nhất niệm dẫn đến đúng như pháp mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật mãi cho đến khi được vô thượng Bồ Đề, trọn chẳng xen tạp tâm và tạp tâm sở, thì phải biết vị ấy chẳng phải từ nơi công đức nhỏ mà đến. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy này Kiều Thi Ca. Người nghe thâm Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng thể xen tạp tâm và tâm sở, thì phải biết người ấy chẳng phải từ nơi công đức nhỏ mà đến được. Này Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao? Nếu trong cõi Nam Diêm Phù Đề có chúng sinh là thành tựu 10 thiền đạo, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, lại có thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng chánh nhất niệm dẫn đến đúng như pháp để tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thì phải biết công đức của thiện nam thiện nữ này so với công đức của người trước bằng trăm nghìn muôn ức lần, dẫn đến chẳng có thể toán số. Thí dụ nào có thể dùng để so sánh được? Lúc bây giờ có một vị tỳ kheo nói với Đức Thích rằng công đức của thiện nam thiện nữ ấy còn thù thắng hơn công đức của ngài rất nhiều. Ngài Tích Đề Hoằng Vương nói: bạch Đại Đức, ngay từ khi phát vô thượng Bồ Đề tâm thì thiện nam thiện nữ đó cũng đã có công đức thù thắng hơn tôi rất nhiều. Huống nữa là đã nghe Bát Nhã Ba La Mật, đã thọ trì đọc tụng chánh nhất niệm dẫn đến đúng như pháp để tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Thiện nam thiện nữ ấy chẳng phải chỉ hơn tôi mà còn hơn tất cả các hàng trời người Atula, hơn cả Thanh Văn Bích Chi Phật, hơn cả Bồ Tát Hành Năm Ba La Mật kia, nhưng xả ly Bát Nhã Ba La Mật, hơn cả các Bồ Tát Hành Bát Nhã Ba La Mật, nhưng chẳng có phương tiện lực Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ ấy đúng như thuyết mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật nên chẳng đoạn dẫn Phật, thường thấy chữ Phật, cũng thường tỏa đạo tràng, gần đến vô thượng Bồ Đề. Thưa Đại Đức, Bồ Tát ấy học Bát Nhã Ba La Mật nhằm cứu độ hết thảy chúng sanh ra khỏi biển khổ của sanh tử. Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật như vậy là chẳng học Thanh Văn Đạo, Bích Chi Phật Đạo. Bồ Tát ấy học như vậy nên bên bốn vị thiên vương đều đến chỗ Bồ Tát thưa rằng: ngài nên tinh tuyệt tinh tấn tọa đạo tràng, tinh tấn tu hành sẽ được quả vô thượng bồ đề. Chúng tôi sẽ dâng bát cúng dường ngài. Vì chúng tôi đã dâng bát cúng dường chư Phật trong quá khứ, chư vị thiên tử khác dẫn đến đại tự tại thiên sẽ cũng sẽ đến cúng dường hộ niệm ngài. Ngài sẽ chẳng còn bị 404 thứ bệnh do các loại trùng gây ra nơi thân thể. Vì sao? Vì do tu tập ách nhã ba la mật mà bồ tát ấy ở hiện đời được công đức như vậy. Ngài A Nan tự niệm, bị đế thích đã tự mình nói như ra như vậy, hay là phải nhờ Phật lực mới nói được như vậy? Ngài Thích Đề Hoàng Đế Nhân biết rõ tâm niệm của ngài A Nan nên nói: Thưa đại đức A Nan, những lời tôi nói đây đều nhờ oai thần của chư Phật. Oai thần của Phật, Phật bảo ngài A Nan đúng như vậy, đúng như vậy. Này A Nan, các lời của vị đế thích vừa nói đó đều do nơi thần lực Phật. Này A Nan, chỉ biết có vị Bồ Tát hành học thâm bát nhã ba la mật thì trong khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, các ác ma đều sanh lòng nghĩ rằng Bồ Tát ấy sẽ được vô thượng Bồ Đề, hãy giữa đường sẽ tác chúng thanh văn, hãy hòa bích với Phật đây. Này A Nan, nếu biết vị Bồ Tát ấy chẳng ly bát nhã ba la mật thì ác ma sẽ rất sầu khổ, đau nhói như bị tên bắn thủng tim. Thế rồi ác ma sẽ khiến gió lửa nổi lên trong khắp bốn phương nhằm làm cho Bồ Tát ấy sẽ khiếp sợ mà giải đãi việc tu tập, xa lìa các bạch nhã tâm, dẫn đến khởi các niệm loạn động. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như thế nào gọi là Bồ Tát bị ma nhiễu loạn? Phật dạy: Này A Nan, ở đời trước có Bồ Tát đã được nghe bạch nhã ba la mật mà chẳng chứng giải, đến nay ma nhiễu loạn. Có Bồ Tát khi nghe bạch nhã ba la mật mà khởi tâm nghi, chẳng rõ bát nhã ba la mật là thật pháp hay chẳng phải là thật pháp, khởi tâm nghi như vậy nên ác ma nhiễu loạn. Có Bồ Tát xa lìa thiện trí thức, gần gũi ác trí thức nên chẳng nghe bát nhã ba la mật. Vì chẳng nghe bát nhã ba la mật nên chẳng biết, chẳng thấy bát nhã ba la mật, dẫn đến chẳng hỏi về bát nhã ba la mật. Vì chẳng hỏi nên chẳng biết phải tu hành như thế nào, do về bị ác ma nó nhiễu loạn. Có Bồ Tát xa lìa bát nhã ba la mật để thọ trì các pháp nên bị ác ma nhiễu loạn. Ác ma nó nghĩ rằng Bồ Tát này là bè đảng của ta, làm cho ta mãn nguyện. Vì sao? Vì Bồ Tát này tự mình lạc vào nhị ác ma nhiễu loạn. Các Bồ Tát nghe thâm bát nhã ba la mật rồi nói với người khác rằng: Ta còn chẳng thấu hiểu được thâm bát này, các ngươi học làm gì? Do vậy mà bị ác ma nhiễu loạn. Rồi các Bồ Tát khi các Bồ Tát khác nói rằng: Ta hành bát nhã ba la mật là hành viễn ly, các ngươi chẳng có được công đức như ta, vậy vậy bị ác ma nhiễu loạn. Ác ma nghe Bồ Tát này nói như vậy rất vui mừng, hớn hở vì biết rằng Bồ Tát này ỷ danh tánh mình được nhiều người biết đến, nên khi các Bồ Tát khác, Bồ Tát này thật chẳng có công đức của bậc bất tối chuyển. Do chẳng thật có công đức nên khởi sanh phiền não, chỉ chấp lấy hư danh, xin khi các Bồ Tát khác cho họ là chẳng có chỗ chứng đắc với mình. Ác ma biết như vậy nên liền nghĩ: Cung điện của ta sẽ chẳng còn trống rỗng nữa, ba đường ác rồi đây sẽ đông đúc thêm. Nghĩ như vậy, ác ma giúp thêm cho oai lực Bồ Tát này, khiến số người do tin theo Bồ Tát này lại bị lầm lạc, càng lâu càng thêm đông đảo. Có Bồ Tát cũng nhiều người, cùng những người thanh giống như nhiều người hành thánh văn đạo khởi cạnh tranh nên bị ác ma nhiễu loạn. Ác ma nghĩ, tự nghĩ rằng như vậy là Bồ Tát này đã xả ly tác và ngã tâm, có Bồ Tát cùng với Bồ Tát khởi cạnh tranh bắn nhất lẫn nhau, sân hận nhau nên bị ác ma nhiễu loạn. Ác ma tự nghĩ rằng cả hai Bồ Tát này đều xả ly tác và ngã tâm, này anh nan, nếu Bồ Tát chưa được thọ thí mà khởi tâm cạnh tranh mắng nhất Bồ Tát đã được thọ ký thì tùy theo chỗ khởi nhiều hay ít mà sẽ phải trải qua số kiếp lãnh thọ tội báo lâu hay lâu mới được tiêu tội. Nên nếu sẵn xá tác bà nhã tâm thì đến kiếp đại trang nghiêm mới được bổ xứ. Ngài A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, khởi ác tâm như thế trải qua rất nhiều kiếp mới được tiêu tội như vậy, ở chặng giữa có trường hợp nào tội được xức trừ chăng? Phật dạy này A Nan, chẳng phải ta chỉ nói người cầu Bồ Tát đạo đấu tranh với người cầu Thanh Văn đạo mà có tội, mà ta còn nói người cầu Bồ Tát đạo đấu tranh với người cầu Bồ Tát đạo cũng có tội. Bồ Tát cùng Bồ Tát đấu tranh sân hận mắng nhất nhau mà chẳng ăn năn sám hối thì phải trải qua nhiều số kiếp thọ tội mới được tiêu tội. Nếu Bồ Tát này muốn ăn năn sám hối thì phải tự niệm rằng tôi đã phạm tội rất lớn, tôi phải thành tâm sám hối với thể chúng sanh và phải nguyện từ nay cho đến mãi về sau tôi giữ được hòa hợp với hết thể chúng sanh, tôi sẽ nhận mọi sự giẫm đạp của tất cả chúng sanh y như họ giẫm đạp trên chiếc cầu bắt ngang qua sông. Tôi sẽ xem mình như kẻ điếc như người câm, vì trước đây tôi đã mắng nhiếc những người tức là tôi đã phá hoại bát nhã ba la mật, đã tự phá hoại tâm cầu vô thượng bồ đề của tôi rồi vậy. Bảo vậy cho nên tôi phải nguyện khi được vô thượng bồ đề thì tôi phải độ hết thể chúng sanh ra khỏi các khổ não, chẳng bao giờ khởi sanh nhớ mắng nhất chúng sanh. Ngài A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát cùng sinh chung với Bồ Tát khác phải tự xử sự như thế nào? Phật dạy Bồ Tát mà sống chung với nhau phải xem nhau như là Phật. Vì sao? Vì Bồ Tát phải tự niệm rằng đấy là pháp lữ của tôi, cùng nhau ngồi chung trên một chiếc thuyền, cùng nhau tu tập sáu pháp ba la mật, dẫn đến sẽ cùng nhau đến nhất thiết chúng trí. Như Bồ Tát pháp lữ của tôi có tạp hạnh ly tạp bằng nhã tâm thì tôi chẳng nên học theo như vậy. Nếu pháp lữ của tôi chẳng có tạp hạnh chẳng ly tạp bằng nhã tâm thì tôi sẽ học theo như vậy. Này A Nan, Bồ Tát học với nhau như vậy gọi là bạn đồng học. Ta qua cái phần đó. Hôm nay chúng ta qua cái phần đồng học. Tức là nói đây là cái phần mà sau khi đã liễu triệt được cái phần gọi là mộng trung bất chính. Hôm trước đó, là mình đã thấu rõ các pháp đều như mộng như nghĩa, đó là mộng trung bất chính, là cũng chẳng có cái pháp hành, chẳng có ta hành, chẳng có cái pháp hành và cũng chẳng có cái chỗ để mà gọi là chứng đắc. Như chỗ ông nói mà trước Phật ấn chứng với ngài của ngài, của lời của ngài Tu Bồ Đề là Phật dạy này, như chỗ ông nói là chẳng có pháp để mà đắc, chẳng có người đắc pháp mới là thật pháp. Bởi vì chẳng có pháp để đắc, tức là tất cả các pháp đều là mộng, và mình đương hành ở trong mộng, mình đương tu tập ở trong mộng, thì ở trong mộng thấy mình thấy có đắc pháp, nhưng mà thật sự nó không có cái chỗ không có chỗ tu đắc. Trong mộng thấy có chứng đắc, tức là cũng như mình đương sống đây là mình học về Maha Bát Nhã Ba La Mật rồi đó, mình thấy mình có tu, mình thấy mình có học, Nhưng mà mình đi sâu vào Ma Bát Nhã Ba La Mật thì mình mới nghiệm ra rằng cũng chẳng có cái mình tu, mà cũng chẳng có cái mình học pháp gì, mà cũng chẳng có cái pháp gì để mà mình học á. Hoặc là khi mình học xong rồi cũng chẳng có cái pháp gì để mình chứng đắc nó, bởi vì bản thể của mình, của pháp và của cái đối pháp, cái bản thể của nó là coi như nó là như cái bản thể như này, nó không nằm ở trong cái hoạt dụng mình đương hoạt dụng ở đây đó. Thì cái đó là cái mà cái chỗ mộng cung bất chính. Như vậy thì Bát Nhã Ba La Mật là rất là thẩm thâm. Thì thẩm sâu vào Bát Nhã Ba La Mật mình thấy là rất là thẩm thâm, chẳng có thể ước tưởng, mà cũng chẳng có thể phân biệt. Bởi vì mình ngồi đó mình còn tư duy, còn ước tưởng để là được hay là đắc, để được có cái mình hiện hữu, để mình có cái sự tu tập, thì tất cả những cái đó là ở trong mộng, là hành ở trong mộng, tức là những sự vận hành của tâm thức. Cái gì hành? Tức là tâm thức đương vận hành. Như vậy thì tâm thức đương vận hành thì gồm có tâm và tâm sở. Cái tâm gọi là tâm và tâm sở pháp đó. Ở đây nó là chúng sinh nào á, bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sinh nào nghe Bát Nhã Ba La Mật và thọ trì đọc tụng giảng thuyết chánh nhất niệm, dẫn đến đúng như vậy mà tu hành, chọn chẳng có tạp tâm và tâm sở, chẳng có tạp tâm và tâm sở, tức là chẳng xen tạp tâm và tâm sở. Thế thì chẳng xen tạp tâm và tâm sở là chẳng xen tạp cái gì? Tức là đừng bấu víu vào sự ức tự, đừng bấu víu vào sự phân biệt, thì gọi là chẳng xen tạp tâm và tâm sở. Bấu víu vào cái niệm khởi đó, tức là còn bấu víu vào cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, trực thức, thân thức, là ý thức, mạt na thức, ra lại ra thức, tức là còn bấu víu vào thức, nói chung là còn bấu víu vào ức tưởng và phân biệt. Bởi vì thức á, thì nó dẫn đến sự ức tưởng phân biệt, và sau cái sự phát ức tưởng phân biệt rồi á, thì tâm vương và tâm sở. Trong cái tâm sở nó là tham sân si mạng nghi ức kiến liên kiến tà kiến chứng thủ đó. Thì cũng có cái tâm sở thiện và cũng có cái tâm sở ác đó. Như vậy nhưng mà do cái chủ đạo của tâm vương, cái chủ đạo của tám thức tâm vương chấp vào cái tám thức tâm vương, nó làm cái tự ngã, rồi từ đó nó nảy sinh ra cái sản phẩm của tự ngã. Cái sản phẩm của nó là cái tham sân si. Cho nên cái tham sân si nó cũng có cái nguồn gốc, mà ngay cả cái tự ngã của tám thức tâm vương này nó cũng có cái nguồn gốc. Như vậy thì người mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật á, thành thâm Bát Nhã Ba La Mật á, thì sao? Thì không bao giờ để cho những cái tâm nó, để cho những cái ý niệm nó rơi loạn vào trong cái phạm trù của tâm và tâm sở. Chứ là không có một cái ý niệm nào nó nằm trong cái phạm trù của tâm và tâm sở. Mà nếu nó không nằm trong cái phạm trù của tâm và tâm sở thì cái người đó nó là gì? Tức là cái người đó sống phù hợp với cái bản thể. Như tức là bản thể, nói bản thể đây tức là nói phù hợp với chân lý, phù hợp với cái không sanh không diệt, phù hợp với cái không tăng không giảm. Cái bản thể như này nó vừa trong sáng, nó vừa vắng lặng. Ví dụ như trong Lâm Nghiêm, người ta nói rằng đánh một cái tiếng chuông, gõ một cái bóp. Khi người ta gõ một cái bóp này thì nguyên nhân các vị ở dưới đó là nghe cái bóp. Nhưng bây giờ tôi có gõ nữa không? Không. Thì các vị là không nghe, tức là nghe và không nghe, còn rõ thì nghe, mà hết rõ thì không có nghe. Như vậy thì nghe cái không có gì, và cái nghe có cái bóp, thì hai cái vừa nghe vắng lặng, vừa nghe được một cái tiếng cốc hay là một tiếng bom. Như vậy thì cái nghe nó không nằm ở trong cái tướng cấp, mà nó cũng không nằm ở trong cái vắng lặng, tức là cái mà không có tác duyên. Nếu có tác duyên thì nghe cái tiếng chuông, mà nếu không có tác duyên thì là nói không nghe. Thì được, thì cái nói là tôi không nghe và tôi có nghe, thì cái bản thể của nghe, cái bản thể của nghe thì nó không nằm trong cái không, và nó cũng không nằm trong cái có nghe. Cái bản thể tức là cái tánh thể nghe, cái tánh thể nghe nó là tịch nhiên vắng lặng, trong sáng lạ thường, nó không có dính mắt thiện mà nó cũng không dính mắt ác, nó cũng không có cái bấu víu, nó cũng không có cái gì để mà nó gọi là sai sự. Tánh nghe tánh thấy, cái tánh nghe tánh thấy gọi là cái tánh nghe tánh thấy tánh nếm. Thì tất cả những cái đó là tức là sao? Tức là rõ ràng là cái thể, trong cái thể vắng lặng kia nó hoàn toàn vô tướng. Trong cái thể vắng lặng kia nó hoàn toàn là tịch nhiên, mà nó không có tự tánh. Nó giống như là một nó giống như một cái hư không vắng lặng, nó giống như một hư không thanh tịnh. Nhưng trong đó nó gồm đủ tất cả các pháp, nên nó bao hàm tất cả mọi phạm trù, mà nó không có một phạm trù nào cả. Nào cả. Đó. Như vậy thì như vậy khi mà đạt tới cái lý đó, khi mà hành đi sâu vào, hành thâm vào cái lý đó, tức là hướng đến vô thượng Bồ Đề, tức là luôn luôn hành như vậy là hướng đến vô thượng Bồ Đề, hướng đến an nậu đa la tam hiệu tâm Bồ Đề. Bởi vì cái vô thượng Bồ Đề tức là cái chỗ mà vô sở đắc, cái chỗ vô sở đắc đó gọi là vô thượng Bồ Đề. Và luôn luôn trong từng niệm trong từng niệm đấy luôn luôn vẫn vận hành, nhưng mà vận hành không phải vận hành vì cái gì, tức là không vận hành vì sự cuốn hút, không vận hành vì sự cuốn hút của niệm. Nếu vận hành vì sự cuốn hút của niệm thì gọi là dục nhiễm sanh tâm. Dục nhiễm tức là vì dục, tức là vì cái muốn, nó muốn mà phát sinh, cái muốn đó nó phát sinh, mà nó phát sinh liên tục vẫn dẫn dắt trong cái muốn đó, thì đương nhiên là cái người đó đi vào một cái cơn lốc, tức là một cơn xoáy, một cái dòng nước xoáy hay một cơn gió lốc. Khi mình gỡ niệm vào ở trong niệm, tức là gỡ niệm và tụ niệm, thì cái và trú niệm á, gọi là gỡ vừa phát khởi niệm rồi trú ngay trong cái niệm phát khởi đó, thì đó là trú vào cơn gió lốc, đó là trú vào cái dòng lưu chuyển, gọi là người ta kêu là bọc lưu, tức là một dòng nước xoáy. Nó không được thâm dâm, nó không được tự đại, bởi vì nó phát sinh từ ái và dục. Ái tức là bấu víu vào cái niệm khởi của mình, ưa thích vào cái niệm khởi của mình, và nảy sinh ra cái mong cầu. Đó, cho nên Phật dạy là trong cái phần này, trong cái phần mà ngài Thích Đề Hoàn Nhơn nêu ra đó, bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật rất thậm thâm, chẳng có thể ức tưởng, chẳng có thể phân biệt, vì nó là rốt ráo không. Bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sinh nào mà nghe Bát Nhã Ba La Mật như vậy đó, tức là khi mình nghe là các pháp tự tánh là không, bản thể của cái tự tánh đó, bản thể của nó là tịch nhiên, là vắng lặng, là trong sáng, thọ trì độc tụng, tức là sao, là luôn luôn trì tụng, luôn luôn gìn giữ và luôn luôn diễn bày, gọi là trì tụng, gìn giữ và diễn bày. Chẳng phải chữ tụng đây là mình dùng cái chữ của thế gian, mình nó dùng cái chữ là tôi tụng kinh, tức là điều tụng, tức là theo cái âm thanh trầm bẩm, rồi điều là tụng niệm, vừa khởi lên vừa tụng niệm, vừa thọ trì. Thọ trì tức là gìn giữ. Cái ý niệm sẵn sàng luôn luôn biết được như vậy và diễn bày ra đúng như vậy, và lúc nào cũng phải đúng như vậy, gọi là thuyết giảng chánh đức niệm, diễn bày và luôn luôn khởi đúng như vậy, dẫn cho đến khi mà gọi là coi như đúng như pháp mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật, đúng như pháp và tu tập như vậy, tức là mọi niệm, mọi hành vi, mọi tạo tác đều không thấy có mình thành đạo, mà cũng không thấy có cái gì, tức là cái đạo nào để vươn tới để mà hành, mà cũng không thấy có ai đắc đạo. Tức là trong tất cả cái đó mà mình hành đúng như vậy, thâm liễu như được như vậy, không còn xen tạp tâm và tâm sở, tức là tâm vương, cũng như các cái tâm vương, các cái pháp tâm vương, cũng như pháp các cái pháp cái tâm sở, tức là coi như những cái của chính nó và những cái của nó, chính nó và của nó, thì phải biết vị ấy không phải là công đức nhỏ, tức là vị đó đã kiến tánh và đã thấy tất cả các pháp bình đẳng là tánh không. Như vậy thì cái người đó không phải có công đức nhỏ, mà cái công đức rất là lớn, bởi vì công đức lớn là nó vô tướng, và cái công đức nhỏ là nó sẽ có hạn lượng. Cái công đức nhỏ tức là tôi có thể chứa, từ cái công đức của tôi là tôi có thể chứa từ núi này qua núi khác, nhưng mà còn núi để chứa thì cũng gọi là nhỏ. Cái công đức lớn ở đây tức là vô tướng công đức. Đạt với cái chỗ vô tướng công đức thì mới gọi là công đức lớn. Còn nếu mà cái công đức này còn có ức tưởng, còn có phân biệt về cái từ công đức, về cái danh từ công đức, thì vẫn là công đức nhỏ. Đúng như vậy này Chiều Thích Ca, cái người mà nghe thâm bát nhã ba la mật chẳng để xen tạp tâm và tạp tâm sở, thì phải biết là ấy chẳng từ nơi công đức nhỏ mà đến. Nếu ông nghĩ sao, nếu trong cõi Nam Diêm Phù Đề này, nếu mà có chúng sanh nào mà tu tập 10 thiện đạo, tu tập 4 vô lượng tâm, tu tập 4 vô sắc định, rồi thọ trì đọc tụng chánh đức niệm, đúng như vậy mà tu tập tác giả ta mặc, thì phải biết công đức của thiện nam thiện nữ so với công đức của người trước, so với công đức của người trước bằng trăm ngàn muôn ức lần, dẫn đến chẳng có con số thí dụ nào có thể dùng để so sánh được. Thì như vậy thì cái người mà tu tập 10 thiện đạo này, tu tập 4 vô lượng tâm này, tu tập 4 vô sắc định này, dẫn đến nghĩa là tu tập coi như 18 bất cộng pháp vô vọng. Và tu tập như vậy á thì phải biết cái công đức đó, công đức mà tu tập đến 18 bất cộng pháp đạt đến cái quả vị Phật á, thì công đức nó rất là lớn. Nhưng mà so với thiện nam thiện nữ mà hành tâm bát nhã ba la mật đúng như pháp tu tập mà khởi niệm ra không bị tâm và tâm sở dẫn thì cũng không thể sanh đạo. Vậy sao vậy? Bởi vì kia có tú pháp, kia có tú pháp, tức là nói cái người mà tu tập bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, rồi dẫn đến tu tập bát thánh đạo hoặc là tu tập 18 bất cộng pháp, thì đương nhiên là thành tất cả những cái pháp đó vẫn là thánh pháp, đạt đến cái quả vị Phật. Nhưng mà khi đạt đến quả vị Phật thì có trụ vào định vị đó. Mà khi đã có trụ vào định vị đó thì so với công đức mà thiện nam thiện nữ đạt đến cái chỗ vô sở trụ, đạt đến cái chỗ vô sở đắc, thì đương nhiên không có ăn thua gì cả, không có thể toán số thí dụ nào thí dụ được cả. Đó, bây giờ vị tỳ kheo nói với Đế Thích rằng công đức của thiện nam thiện nữ ấy còn thù thắng hơn công đức rất ngại của ngài rất nhiều. Đế Thích từ ra là hiểu ngay rồi, nghĩa là chủ của cõi trời thì hiểu ngay, là thì mới trả lời là bạch đại đức, từ khi mà phát vô thượng bồ đề tâm, từ cái lúc mà bắt đầu khởi cái niệm đầu tiên thì người thiện nam thiện nữ đó đã có công đức thù thắng hơn tôi nhiều rồi. Nghĩa là chỉ cần khởi một niệm đầu tiên và khởi mà phù hợp với gì, với cái bản thể như á, thì cái người đó đã công đức của cái người đó đã lớn hơn công đức tu tập của trời Đế Thích ở trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên ở đây mới nói là ngài Thích Đại và Nhớ mới nói bạch đại đức, ngay từ khi mới phát tâm vô thượng bồ đề thì thiện nam thiện nữ đấy đã có công đức thù thắng hơn tôi rất nhiều, huống nữa là đã nghe bát nhã ba la mật, đã thọ trì, đã đọc tụng, đã chánh nhất niệm, dẫn đến đúng như pháp tu tập bát nhã ba la mật. Thì như vậy ở đây muốn nói rằng nếu mà ông Kiều Thi Ca, chủ của các quả trời này, dù có tu tập bao nhiêu kiếp, dù có tu tập bao nhiêu đời nữa, công đức tích tụ mà để trở thành một vị trời Đế Thích nữa, thì cái đó cũng chỉ là mộng cung, cũng chỉ là người trong mộng, và cũng chỉ là cái cõi trời Đế Thích và các cái cõi trời mà ông ta gọi là làm chủ đó, bây giờ mình gọi là đầy đủ phước báo đó, thì cái đó gọi là hành trong mộng, và cái đó là ở trong mộng. Và nếu ông đã chứng đắc được điều đó thì coi như vẫn bị cái vòng xích của sanh tử luân hồi. Bởi vì trời Đế Thích là chắc là có ta là trời Đế Thích, thì chắc có cái có gì có cung trời Đế Thích, thì chấp có cái thiện pháp để ta tu, thì những cái đó là của chúng sanh tâm Đế Thích nên bỏ. Và những cái đó là tâm niệm của sanh tử, của luân hồi, của những cái là vòng xích của gì, của tâm và tâm sở. Cái vòng xích của tâm và tâm sở mà giờ trời Đế Thích đã được nghe Bát Nhã Ba La Mật, đã được hầu Phật và đã được nghĩa là coi như thâm hiểu thâm Bát Nhã Ba La Mật, thì đương nhiên là vị tỳ kheo này mới nói với Đế Thích rằng công đức của chuyện nam chuyện nữ, chuyện nam chuyện nữ sao, chuyện nam chuyện nữ là thọ tùy này, đọc tụng này, thuyết giảng này, chánh đức niệm này, nghe Bát Nhã Ba La Mật mà thọ tùy đọc tụng chánh đức, đọc tụng thuyết giảng chánh đức niệm dẫn đến nguyên pháp tu tập Bát Nhã Ba La Mật, mà mãi đến khi được quả vô thượng bồ đề chẳng xen tạp tâm và tâm sở, thì phải biết người đó không chẳng phải từ công đức nhỏ mà đến. Chỉ cần cái thiện nam này, chỉ cần nghe Bát Nhã Ba La Mật, sau khi nghe như vậy thọ trì, thì bây giờ dù cho Thiên Đế Thích tu có bao nhiêu kiếp làm, nghĩa là làm trời làm đất gì đó làm, nghĩa là làm gì đó là làm, lãnh thọ bao nhiêu của báu rồi, nghĩa là làm chủ cõi trời bao nhiêu kiếp nữa, thì còn nếu mà so với cái lỗ chân lông của cái vị thiện nam thiện nữ này cũng không bằng. Bạn sao vậy? Phàm sở hữu tướng đó. Nó nghe cái chữ phàm sở hữu tướng thì giai trị hư vọng, thì bây giờ ông có xây bao nhiêu lầu đài thì cái đó là hữu tướng hay là sao, hay là vô tướng, là hữu tướng. Mà ngay cả ông Đế Thích đó cũng là hữu tướng hay là gì, hữu tướng. Mà phàm sở hữu tướng là giai trị hư vọng, ông chụp vào cái hư vọng đó, tức là ông chụp cái gì, là ông chụp cái mộng rồi ông ôm lấy cái mộng. Thì như vậy so với thiện nam thiện nữ mà người ta không nằm ở trong cái chỗ mà gọi là tâm và tâm sở pháp như ông đó, thì cái lời đó là ông sao không sao được, làm sao sao được hả, làm sao sao được. Người ta không tu vào tâm mà cũng không tu vào tâm sở, không tu vào tâm và cũng không tu vào tâm sở, thì lấy cái gì để mà ông sao được. Còn ông sức ông đã lấy dụng tâm và tâm sở ha, thì để ông nói chuyện là dụng tâm và tâm sở thì thấy có Đế gì, thấy có Đế Thích, thấy có cõi trời và thấy mình có phước đức. Như vậy là đúng là gì, tức là nằm trong lục đạo hay là ra khỏi lục đạo, nằm trong lục đạo đó, đã bị sanh tử luân hồi cày nát bởi vì cái tâm niệm sở hữu tướng của ông đó. Cho nên địa ngục này, ngã gì, ngã quỷ này, súc sanh này, Atula này, rồi nhân này, thiên, như vậy ông chỉ là nằm trong lục đạo chứ ông đã là vào trong thánh đạo đâu. Mà nếu đã nằm trong lục đạo thì đó là vì dục nhiễm sanh tâm, mà đã là vì dục nhiễm sanh tâm thì vô minh điên đảo. Có gì phù hợp với bản tánh không? Có gì phù hợp với bản thể không? Không. Vì làm sao ông so với cái công đức của thiện nam thiện nữ kia được? Đó. Cho nên thiện nam thiện nữ ấy chẳng phải chỉ hơn tôi, để tích trả lời đó, thiện nam thiện nữ ấy chẳng phải hơn tôi mà còn hơn tất cả hàng trời người Atula, hơn hẳn cả thanh văn, hơn hẳn cả bích chư Phật, hơn hẳn cả Bồ Tát nằm năm hành năm Ba La Mật và mà xa lìa Bát Nhã Ba La Mật, hơn tất cả những Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng có phương tiện lực của Bát Nhã Ba La Mật, thì những vị thiện nam thiện nữ này vượt lên hết. Vì sao? Vì sao thì vì sao vậy? Là vì thiện nam thiện nữ này đứng như thuyết mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật nên chẳng đoạn giống Phật. Còn bây giờ đây là mình ví dụ như mình khởi tâm vậy rồi mình chặt mình khởi nữa, tức là mình gọi là cái tâm mà cái giật đó đó, thì đương nhiên là mình đoạn giống Phật. Đoạn giống Phật lìa, tức là coi như có lúc thì mình thấy tiêu dao tự tại, còn có lúc thì mình thấy rối rắm, rồi có lúc thì mình thấy giống như mình muốn tu để đắc, rồi có lúc thì mình chán rồi không muốn tu, làm đủ thứ hết. Đó gọi là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật như vậy sao được, đã chỉ là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật là đi vào cái gì, đi vào cái pháp làm văn học rốt ráo không. Thì làm thì vẫn làm, ăn thì vẫn ăn, chạy muôn nơi ngàn đéo chỗ nào cũng chạy, nhưng mà tâm vẫn thâm nhâm tự tại. Cái đó, cái đó, cái đó là mình đương hành bát nhã ba la mật. Khó, chửi vẫn chửi, buồn vẫn buồn, quằn quại đau thương vẫn quằn quại, nhưng mà vẫn thấy, nhưng vẫn thấy là, vẫn thấy có cái gì, vẫn thấy có cái an lạc lạ thường. Đó là sao? Đó là mình đương nhập vào chánh định vô lượng nghĩa xứ, thân tâm không lay động, vẫn an nhiên tự tại. Cho nên cái chỗ đó là vì sao, vì chuyện nam chuyện nữ này đúng duyên thuyết mà tu tập bát nhã ba la mật nên chẳng đoạn giống Phật, thường thấy chư Phật. Đó là không thường thấy chư Phật được, đó là thường thấy chư Phật, niệm niệm hằng trong sáng, đó là thường thấy chư Phật, thường tỏa đạo trang an nhiên tự tại, niệm niệm trong sáng an nhiên tự tại, cho nên đạt đến cái chỗ vô thượng Bồ Đề, tức là sự giác ngộ tối thượng. Thưa đại đức Bồ Tát ấy học bát nhã ba la mật là nhằm, nhằm cái gì vậy? Nhằm cứu độ hết thảy chúng sanh ra biển khổ sanh tử. Như vậy thì Bồ Tát đó là nhằm cái gì mà học cái pháp như vậy? Là nhằm cứu độ chúng sanh ra khỏi biển sanh tử, không có mục đích nào khác. Bởi vì Bồ Tát đã biết rõ chúng sanh đang trầm luân trong cái biển sanh tử. Đó là chúng sanh tâm và tâm sở. Thì chúng sanh tâm và tâm sở nó đương lặng hụt trong cái biển sanh tử. Nếu Bồ Tát này không tự mình cứu thì ai cứu? Đó. Thế rồi bây giờ chiều nay mình gặp cái chuyện gì đó buồn chẳng hạn, thì sao? Rồi mình tính ra. Mấy hôm thì mình thấy rõ là nếu mà mình gặp những cái chuyện buồn mà bi đát quá thì đương nhiên mình phải vào thắp nhang trước bàn Phật hay trước bàn Quán Thế Âm, thắp khấn vái là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát, phải cho con bớt cái khổ, vừa rồi con bị khổ đau một cách không thể tưởng tượng được. Bồ Tát Quán Thế Âm mới nói rằng ngươi là nguyên ham. Bồ Tát Quán Thế Âm nói rằng ngươi với ta là coi như cùng là pháp lữ, cùng là bạn đạo, cùng là đồng học với nhau, ta cũng chẳng gì hơn, ta cũng đương có nhiều chuyện khổ đau. Nhưng mà từ trước nay ta đã vượt lên khỏi sự khổ đau rồi. Bởi vì từ trước ta đã phát nguyện độ chúng sanh, cho nên ta vì cái phát nguyện độ chúng sanh đó mà ta không sợ khổ đau, vượt lên được. Cho nên nếu bây giờ ngươi muốn ta cứu thì cũng dễ thôi. Ngươi có thương chúng sanh không? Thì dạ con, nếu mà Bồ Tát cứu con thì con rất là thương chúng sanh. Nếu con thương chúng sanh thì coi như là ta sẽ cứu. Xẹt một cái. Bồ Tát Quan ra mà xẹt một cái là tự nhiên mình tiêu tan hết. Nạn khổ rồi cũng tiêu hết, không có gì. Đó. Cho nên mỗi lần ai có đau khổ gì cứ thắp ba cây nhang cầu nguyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là cứu khổ, và ngài sẽ cứu ngay. Khi mình đã hành thánh bát nhã ba la mật là ngài đã nói rằng nếu ai đã học bát nhã ba la mật này mà trong pháp hội này, pháp hội của chúng lâm thọ này, thì ta sẵn sàng cứu, không từ chối. Chỉ sợ là nó không chịu học, nó đã chịu học rồi là ta cứu. Thì nói chứ con có học ở trong cái pháp hội đó không? Bây giờ có. Nhưng mà con học thì sao? Nó giờ con học qua mấy cuộn băng, con học chỉ có qua băng thôi chứ không có nghe trực tiếp. Để không miễn là học là được rồi chứ không phải cần gì qua băng qua đời gì hết. Miễn là có học là được rồi. Còn những chuyện mà qua băng hay là coi như là không thấy mặt cái là thấy mặt cái là pháp sư, không thấy mặt pháp sư không cần thiết. Nhưng mà ta chỉ có học được không? Bây giờ con ta học dễ được rồi, ta đồng ý cứu. thì lúc đó là đương nhiên là Quán Thế Âm Bồ Tát đã phát cái hạnh nguyện vậy rồi. Xưa kia tôi còn nhớ có một lần Ngài phát nguyện, người đáng dùng thân Phật đặng độ thoát về hiện thân Phật, mà vì đó thuyết pháp, người đáng dùng thân thanh văn đặng độ thoát về hiện thân thanh văn, mà vì đó thuyết pháp, người đáng dùng thân bích chi Phật đặng độ thoát về hiện thân bích chi, người đáng dùng thân phụ nữ đặng độ thoát về hiện thân phụ nữ. Ngài đã từng phát nguyện như vậy, cho nên Ngài cũng đã từng đi năn nỉ nhiều người đừng có khổ đau. Con đừng khổ đau, tất cả mọi khổ đau ta đều gánh chịu, bởi vì ta. Nhưng mình phải hỏi chứ tại sao là khổ đau của con mà Ngài lại gánh chịu? Bởi vì ta đã thấy ta ngã không, chúng sanh không và pháp không. Còn con thì thấy ngã có, chúng sanh có mà pháp có. Cho nên con chịu nổi. Còn ta thấy cái gì ngã không, chúng sanh không, pháp không. Cho nên ta là thiên biến vạn hóa. Hỏi bộ mặt thật của ta là như thế nào? Đố mà ma quỷ nào tìm thấy bộ mặt thật của ta. Bởi vì ta không có bộ mặt nào. Ta phải chỉ vì nếu sở dĩ người thấy mặt ta là bởi vì ta hiện đúng y như người trong cái lúc người khổ đau. Ta hiện giống y như người vậy. Nghĩa là cũng quằn quại, cũng đau thương, cũng y như bộ mặt ta. Chẳng ngơi, chẳng tin người lấy gương người soi rõ ràng ta ở trong gương. Đó, cho nên mình biết như vậy, tức là coi như là trong cái phần này, thưa Đại Đức Bồ Tát, gặp Bát Nhã Ba La Mật là nhằm cứu độ hết thảy chúng sanh ra khỏi cái biển khổ sanh tử. Bồ Tát ấy học Bát Nhã Ba La Mật như vậy là chẳng học thanh văn đạo, chẳng học gì hết, chẳng học thanh văn đạo, cũng chẳng học bích chi Phật đạo. Như vậy thì Bồ Tát này cầu chứng gì? Có cầu chứng gì không? Nếu có cầu chứng và thánh quả thì phải học thanh văn đạo. Nếu mà cầu chứng về Phật quả riêng cho mình thì phải học là bích chi Phật đạo, là độc giác. Cầu chứng quả Phật riêng cho mình, chẳng cho ai làm Phật hết, một mình làm là đủ rồi. Đó, Bồ Tát học như vậy, cho nên bốn vị thiên vương đến chỗ của Bồ Tát thưa rằng, bốn vị thiên vương này đến chỗ thưa rằng, Ngài nên tinh tấn tỏa đạo tràng, tinh tấn tu hành sẽ được quả vô thượng Bồ Đề. Chúng tôi sẽ dâng bát lên để cúng dường Ngài, như chúng tôi đã dâng bát cúng dường Phật trong quá khứ. Chư vị thiên tử khác dẫn đến được đại tử tại thiên tử cũng sẽ đến cúng dường, cũng sẽ hộ niệm Ngài. Đó là tất cả những cái điều thiện như là tứ diệt pháp, như là tứ vô lượng tâm, đó là tự ở nơi đó phát khởi ra cúng dường Phật pháp thân của chính mình. Đó là những cái hành ham, những cái thiện pháp đang hành xử, và những thiện pháp hành xử đó có thể là tứ vô lượng tâm, có thể là tứ nhiếp pháp đem ra để làm trang nghiêm cho đạo tràng, để làm trang nghiêm cho pháp thân của chính mình, để cúng dường, để hộ niệm Ngài chẳng còn bị bốn thứ bệnh còn gì nữa. Đã sử dụng từ bi hỷ xã, đã sử dụng bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự rồi thì còn bệnh gì ở trong nữa, mà được gọi là 404 thứ bệnh của thân. Cho nên do các loại trùng gây ra ở nơi thân thể, tức là do các loại siêu vi trùng, những cái loại ở trong gây ra trong thân thể, Ngài không còn bị cái bệnh đó nữa. Tức là biết rõ rằng tất cả những cái pháp, không là cái thân này, cái ngã này, cái ngã thân này, nó đều thuộc, nó là tánh không. Vì chính chỗ nó tánh không, cho nên các Ngài vẫn có bệnh, là bệnh là vẫn có bệnh chứ, nhưng mà cái bệnh đó không làm cho các Ngài bị não loạn, cho nên gọi là không bị bệnh. Chứ không phải không bị bệnh là các Ngài luyện cái gì mà không bị bệnh đâu. Nhưng mà bệnh không nhầm nhè gì. Và chúng sanh nào gây bệnh, con trùng nào gây bệnh, ai bệnh thì Bồ Tát thấy rõ, chẳng có ai bệnh mà cũng chẳng có con trùng nào gây bệnh hết á. Thì làm gì mà kể lễ tới 404 thứ bệnh. Nhưng mà phải kể 404 thứ bệnh, bởi vì chúng sanh là y theo đó họ suy nghĩ, y theo đó để mà họ nghe pháp. Vì sao? Vì do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà Bồ Tát ấy ở hiện đời được công đức như vậy. Ngài A Nan tự niệm, vị Đế Thích tự mình nói ra như vậy, hay là phải do ai, do Phật lực mà nói ra như vậy? Thì cái này là do đâu mà nói ra? Đế Thích có thể nói nổi không? Không. Cho nên Ngài Đế Thích biết rõ tâm niệm của Ngài A Nan, Cho nên nói là thưa đại đức, những lời tôi vừa nói ra này là do cái tâm sáng suốt của tôi, chứ không phải cái tâm trú pháp, không phải tâm trú ngã, mà đây ra là ý niệm sáng suốt, đó là do Phật lực mà nói. Phật lực không phải là Phật truyền công lực nha. Phật lực đây tức là chính cái ý niệm tỉnh giác mà nói ra, từ nơi ý niệm tỉnh giác mà nói ra. Phật mới bảo ngài A Nan, đúng như vậy, đúng như vậy này A Nan, các lời nói của vị đế thích này là bởi vì cái vị đế thích này là chủ các việc thiện mà, trong khi làm chủ các việc thiện nhận ra được cái bộ mặt thật của chính mình, mình không có làm điều gì ác, hoàn toàn là mình đã thuần thiện, nhưng mà chỉ có xả bỏ cái chú cái pháp thiện này rồi, thì đó là Phật lực. Cái ý thức về sự xả bỏ nó khác, còn mỗi niệm xả bỏ khác. Ví dụ như bây giờ mình nghe, tức là mình có cái ý thức xả bỏ. Nếu mà khi gặp việc có xả bỏ hay không là cái chuyện khác nha. Giờ mình nghe thì mình thấy là mình là được trở là danh dự là mời ngồi ghế Phật á, nhưng mà hết gì, hết cái sự thanh tịnh của đạo tràng rồi á, thì mình sao mình mời xuống ghế tức là mình còn ghế Phật đó. Thì đây là những cái khi nào gặp cái dịp lễ để mình gặp cái dịp lễ rồi mình mang áo mình đội mũ lên ngồi áo. Cái thực tế mình có đạt được cái lý đó không? Cái thực tế mình cân đai mũ áo, cái thực tế mình có đạt đến cái cân đai mũ áo mà tương ưng với cái quả vị đó không? Là cái chuyện khác. Cho nên bây giờ mình có cái ý niệm giải thoát, nhưng mà thực sự mình đã chính ức niệm, đã thọ trì, đã đọc tụng, đã chính ức niệm, tu tập theo cái niệm tỉnh giác đó không? Có công lực không? Có công năng không? Có sự hàm dưỡng chưa? Có sự hàm dưỡng chưa? Chưa. Có bất thối chuyển chưa? Chưa. Vẫn thối chuyển như thế. Gặp việc là vẫn thối chuyển. Gặp vấn đề là vẫn nắm như thế. Vẫn bực như thế. Vẫn không lửa cháy phủ kịp. Biết là lửa nó cháy rồi, nhưng mà phủ kịp. Ít ra cũng phải đi nhà thương. Phải không? Biết lửa cháy, biết phổi chứ không phải không? Mình phổi, nhưng mà phổi không kịp cũng làm một miếng. Chẳng bạn biết, bây giờ mình học bát nhã ba la mật là mình biết cái đó là không được rồi. Lén lên một cái là mình đã biết được không được rồi, nhưng mà lỡ tới là gọi là cái xe nó đưa lao mà lao trong cái dốc đứng. Thành tự lao đại tới đâu tới, lúc đó lại liều luôn nữa. Cho nên cái chính của mình là khi mình đã luyện cái kiếm mà tới cái chỗ mà nó đã gọi là không là có cái kiếm khí rồi, nghĩa là nói chung ra là có cái kiếm khí rồi á, nhưng mà không chưa phải là thuần thanh á, thì cái kiếm này á, dễ tẩu hỏa nhập ma, dễ chém bậy. Niệm mà chưa tới đâu mà chưa thuần thục á là coi như nắm được bí kíp đó, mà ma tâm nó khởi lên một cái là chém hết chúng sanh luôn, chém chết chúng sanh, chứ đừng nói đạp chúng sanh mà chém chết luôn, là nó xuống lúc sâu đến 18 tầng địa ngục luôn nhanh. Bởi vậy cho nên là cái mình biết mình đã có trí rồi, thì cái trí này nó phải nhường nhuyễn, phải có đạo hạnh, mà cái trí này có đạo hạnh, có nhường nhuyễn, có thuần thục, thì cái tâm từ bi nó phát khởi. Mà khi đã có cái tâm từ bi phát khởi cộng thêm cái trí nhuần nhuyễn như vậy ấy, thì đương nhiên mình mới có thể độ thoát tất cả những chúng sanh tham sân si mạn nghi kiến, tức là tâm sở và tâm vương nhận thức. Cho nên không khởi những tạp niệm mà nó nằm trong cái gì, tâm và tâm sở pháp, tức là tạp tâm và tâm sở pháp. Đó, cho nên này A Nan, nếu Bồ Tát nó chẳng lý bát nhã, nếu Bồ Tát ấy mà chẳng lý bát nhã ba la mật thì ác ma sẽ rất sầu khổ, ác ma sầu khổ đau nhói như bị mũi tên bắn vào tim, thế rồi ác ma sẽ khiến do sẽ khiến lửa nổi lên khắp bốn phương, làm cho Bồ Tát ấy phải khiếp sợ. Ác ma nó làm cho Bồ Tát khiếp sợ mà giải đãi tu tập. Chả ly tác và nhã tâm, tức là chả ly nhất thiết trí, dẫn đến khởi các niệm loạn động. Đó, chẳng ly. Nếu Bồ Tát chẳng ly bát nhã ta la mật á, thì ác ma rất sầu khổ. Nhưng mà nó không có đơn giản đâu. Nó sẽ nổi do, nó sẽ nổi lửa. Nó sẽ đốt Bồ Tát. Bồ Tát nghĩ sao? A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, như thế nào gọi là Bồ Tát bị ma nhiễu loạn? Là bởi vì ở đời trước có Bồ Tát nghe bát nhã ta la mật mà không chịu tín giải. Có nghe bát nhã ta la mật mà không tin, và cũng không tự mình để mà tin nhận. Và sao? Tin nhận hiểu biết và trình ra, tức là diễn bày ra. Vừa tin vừa nhận hiểu biết, nhưng mà diễn bày ra lại không phù hợp với bát nhã ta la mật, tức là không có tin giải. Tức là vừa là không tin mình có một mặt trời trí tuệ, và vừa vừa cái không tin đó, gọi là chẳng tin giải, không tin mình có một mặt trời trí tuệ. Cho nên tất cả những cái gì khổ đau nó đến không thể nào vượt thoát được, cho nên gọi là chẳng có tin giải. Nếu mình đã tin, có niềm tin vào đó, thì đương nhiên mình khắc sâu vào, mà sau khi đã khắc sâu rồi thì cố gắng diễn bày ra, tinh tấn diễn bày ra làm sao phù hợp với cái chỗ mà khắc sâu đó, thì đó là mình đạt tới cái chỗ tin giải. Cho nên ở đây nói là chẳng tin giải nên bị nay bị ác ma nhiễu loạn. Như vậy thì cái căn bản, cái hành thâm của mình nó không có sâu. Vì hành thâm không có sâu cho nên dễ dàng nay tức là đương niệm hiện tiền dễ bị ác ma nhiễu loạn. Thí dụ như bây giờ mình tu pháp nè, đây là ác ma nhiễu loạn, mình tu pháp, Bồ Tát tu pháp như vậy, tức là cái gốc không sâu. Mình đường đi về cái ở nhà có người nói đi gì mà đi dữ vậy, nói đi là từ 3 giờ đi tới 4 giờ rồi giỏi lắm mình ra khỏi pháp tòa là 4:30 rồi về tới đây, chứ bây giờ tới 5:00 rồi mình chưa tới, là mình bây giờ mình tới đây sao? Rồi mình không có tiến giải nổi. Bà đi lấy pháp đi chơi à, làm gì dữ vậy? Là ác ma nhiễu loạn. Thế nào? Bức. Nhìn cái mặt tôi coi thử có phải là tôi là con người có trí tuệ không? Có phải là tôi hành thâm bát nhã ta la mật không? Muốn chọc tôi hả? Như vậy là nghĩa là không có tín giải, bởi vì mình không khắc sâu vào, không có cái niềm tin, và không cái niềm tin đó không có cái chỗ tiêu thụ, không có chỗ tiêu hóa, cho nên không thể giải được. Nghe thôi cho nó không có tiêu hóa, nghe là nghe vậy đó, nhưng mà mình chưa trôi được, mình chưa khắc vào được. Và bây giờ mình khởi nghi tâm, không biết cái bát nhã ta la mật này, cái chiếu mà cái tờ ở bát nhã ta la mật này, không biết là mình có gỡ nổi hay không, mình học mà không biết có gỡ nổi hay không. Nói là mình có trí tuệ, nhưng mà thật sự sao mình hoàn toàn là mình dùng trí tuệ không, mà tại làm sao nó cứ bị bầm dập như vậy. Mà mỗi một người ta nói một câu nào là mình cũng dùng trí tuệ để mình trả lời, nhưng mà càng trả lời thì mình thấy là rõ ràng mình dùng trí tuệ mà sao lẽ này nó không đến đâu là bực mình. Chứ tôi là tôi dùng toàn là trí tuệ không á. Đó là, như vậy cái trí tuệ đó là gọi như trí tuệ gì? Đó là gọi là phàm phu, là sở trí ngu. Cái đó gọi là sở trí chướng. Thế cái trí tuệ của ma bát nhã ta la mật là vô sở tú, là vô sở đắc. Mà tại sao mình còn nói mình có trí tuệ? Là trí tuệ bát nhã ta la mật này là khởi đại từ đại bi, rồi gọi là từ bi hỷ xá, thì tại sao mình khởi gì kỳ vậy? Như vậy là trái với trí tuệ rồi. Trí tuệ này là trí tuệ bát nhã mà ta la mật nữa. Rốt ráo trí tuệ rốt ráo, mà trí tuệ rốt ráo là vô sở đắc, là vô sở trú. Tại sao mình còn trú tâm nơi pháp? Tại sao còn trú tâm nơi âm thanh? Âm thanh nhường nhẫn, âm thanh hay thì mình trú vào, còn âm thanh dở thì mình gác bỏ. Vậy cái tánh nghe nó có hay dở hay không? Bữa trước tôi đã nói nếu cả học là nghiêm, mình biết rồi. Tánh nghe nó có hay là dở hay không? Tánh nghe nó có nói là chát chúa hay là im dịu hay không?